Chương 128, một lưỡi kiếm hộ, bảy lưỡi phi kiếm sớm cái 20 năm, giấu đi mũi nhọn cốc đúng là đại thịnh trên giang hồ số một số hai thượng đẳng tông phái. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, đệ tử hơn ngàn, môn nhân hơn vạn. Tại xuyên thuộc chi địa khai chi tán diệp, thế lực vô cùng to lớn. Năm đó, Vũ Thanh Huyền còn chưa thành danh, Ô Bắc có xếp hạng thập đại cao thủ truyền thống tập tụ. Giấu đi mũi nhọn cốc đương đại kiếm chủ, tên là Bùi Đồ, một kiếm chọn lấy 37 nhà kiếm đạo môn phái, 43 vị kiếm khách cao thủ. Hái được kiếm tuyệt chi quan, chấn động giang hồ, đứng hàng thứ ba. Thậm chí có người hiểu chuyện công bố, thiên hạ kiếm đạo chung một thạch, Bùi Đồ độc chiếm bảy đấu khoa trường thuyết pháp. Trước đây ám sát Vũ Thanh Huyền Vân Lôi Sơn, từng lấy một tay khoái kiếm độc bộ xuyên nam. Thật là muốn thả đến giấu đi mũi nhọn cốc trước mặt, liền sách dạy cũng không xứng. 30 năm trước, đại thịnh tứ tuyệt lực gáp giang hồ. Lục Trầm từng có mắt không quên trí năng, nhìn qua hồ sơ liền liền nhớ kỹ trong lòng, tùy thời có thể lấy tìm đọc. Kiếm tuyệt Bùi Đồ, thương tuyệt Vương Khải, chí tuyệt Lăng Hư Lộ, ý tuyệt Sinh Sinh Tám Nhân. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ, có hai cái chết tại mà sư trong tay. Vũ Thanh Huyền suốt đời nhất là người nói chuyện say xưa, cũng là đóng đô đại thịnh võ đạo đệ nhất nhân mấy trận đại chiến. Xếp hạng thủ vị, tất nhiên là Hồng Hà Chi Hội. Lúc đó, bất quá ngũ trọng thiên đỉnh phong Vũ Thanh Huyền, chủ động ước chiến kiếm tuyệt Bùi Đồ, trăm chiêu bên trong đem nó tiêu đầu. Một bộ hồng y điệp, kinh diễm thiên hạ. Về sau giấu đi mũi nhọn cốc tức giận bất quá, khởi sướng báo thủ. Vị nữ tử này ma sư cũng không có gì bồ tát tâm địa, trực tiếp độc thân nhập xuyên thủ, đạp phá giấu đi mũi nhọn cốc sân môn. Đêm đó, kiếm khí sông nấu bỏ, huyết quang chiếu thương khung. Đợi đến ngày kế tiếp trời sáng, trên giang hồ liền không còn có giấu đi mũi nhọn cốc cái này môn phái. Xuyên thủ chi địa nhiều nhậm hiệp, cương liệt bất khuất chi sĩ cũng là có, bất quá ma sư sát tình lớn, tới một cái liền chạm một cái. Lục Trầm nhớ tới đoạn chuyện cũ này, không khỏi có chút tiếc hận. Xuyên thủ chi địa mấy chi kiếm đạo truyền thừa, đều bởi vậy chôn vùi mà tuyệt. Vô Song kiếm hộ, ngươi là Bùi Thu chuyên nhân, học chính là dưỡng kiếm thuật. Vũ Thanh Huyền hơi nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra người tới theo hầu. Giấu đi mũi nhọn cốc có đúc kiếm, dưỡng kiếm hai mạch. Đúc kiếm người, lấy tự thân khí huyết, tinh lực, tâm thần, đúc bản mệnh kiếm khí. Như thành, như cánh tay sai, đến tinh trí thuần, mọi việc đều thuận lợi. Đi được là kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong cực hạn con đường. Dưỡng kiếm người, xem kiếm khí như vật sống, giấu tại trong hộp, thai nén lâu dài. Như thành, tâm thần khống chế, trong vòng trăm bước hái người thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Đi được là biến hóa và vương, tài năng xuất chúng nhập để con đường. Cung chủ trí nhớ tốt. Hiện tại đã không có bao nhiêu người biết rõ, kiếm tuyệt Bùi Đồ còn có cái đệ đệ, giấu đi mũi nhọn cốc đại danh đỉnh đỉnh phế nhân, phong tử, Bùi Thu. Đầu đội mũ rộng vành nam tử áo đen khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trương mạo không kinh người bình thường khuôn mặt. Người này chỉ có một đôi mắt phá lệ khác biệt, sáng rực như liệt hỏa, làm cho người không dám tùy tiện tới đối mặt. Người có thể thụ bản tọa thực hồn ma âm mà bất tử, có tư cách ra một kiếm. Vũ Thanh Huyền hai tay phụ về sau, nhàn nhạt nói ra, Bùi Đồ cho rằng làm kiêu ngạo chú kiếm thuật, bản tọa đã linh giáo qua, hào hùng khí thế, như thiên hà treo ngược, xác thực có mấy phần bản sự. Đệ đệ của hắn Bùi Thu dưỡng kiếm thuật, cũng không thụ giấu đi mũi nhọn cốc chỗ vui, thậm chí bị giáng chức khiển trách là mai môn tà đạo, như lợi đường tắt, không nghĩ tới thế mà lại có chuyên nhân. Lục Trầm đã hiểu, vị nữ tử này ma sư hiển nhiên lên hào hứng, muốn lấy thân thử kiếm. Nếu không, dựa vào Vũ Thanh Huyền dưới mắt không còn ai cao ngạo tính tình, chỉ là một cái giấu đi mũi nhọn cốc dương nghiệt, làm sao có thể để nàng dừng bước? Ta chưa từng chính thức bái sư, kỳ thật không tính đệ tử của hắn. Hắn cũng không có đề cập qua thân phận của mình. Liên nói họ Bùi, là cái không nhà để về cô hồn dã quỷ. Đầu đội mũ rộng vành nam tử áo đen cởi xuống hộ kiếm, đứng ở trước người, thanh âm như kiếm bản sắc bén, lộ ra cắt chém chi ý 16 năm trước, ta tại bên dòng suối nhặt được hắn, quần áo tả tơi, như cái ăn mày, tay trái bị người chém tới 5 ngón tay, chỉ có một cái đoạn trường, chân cũng cả thọn. Nhà ta có cái tiệm thợ rèn tử, gặp hắn nói mình sẽ giã luyện, tôi vào nước lạnh chi thuật, thế là liền cho nhiều thêm một đôi bắt búa. Dân chúng thấp cổ bé họng, chỗ nào biết rõ cái gì thiên mệnh cùng, cái gì là giấu đi mũi nhọn gốc, giang hồ cách quá xa, ngược lại trôi qua thái bình. Người kia không có nói láo. Hắn sát thực tinh thông rèn đúc chi thuật, mà lại nhất là am hiểu luyện binh, đao thương đúa dịu, phàm là trải qua tay của hắn, cấp bậc liền muốn xách mấy cái bậc thang, bất quá hắn chưa từng làm người đúc kiếm, chỉ nói sẽ không. Chờ qua mấy năm, tiệm thợ rèn tử sinh ý càng làm càng lớn, liền bị bản địa bang phái để mắt tới. Cốc đám người kia cũng là không màng nhà ta luyện binh bí quyết, lại muốn cưỡng bức cha ta làm cái gì khách hành. Cha ta là người có trách nhiệm, tự nhiên không nguyện ý để tổ tông truyền thừa tấm chiêu bài này mông trần, tình nguyện tắt lò, từ đây không còn đúc binh. Đầu đội mũ rộng vành nam tử áo đen ngửa đầu nhìn thiên, gió tuyết như xám, lưu loát. Hắn vung lên áo bào, cũng không để ý mặt đất vết bẩn vũng bùn băng lãnh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hộp kiếm ong long tiếng rung, tiếng như long ngâm. Vũ Thanh Huyền không có chút rung động nào, đôi mắt thâm thúy, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Đứng ở sau lưng Lục Trầm, càng là nhìn gặp ngàn vạn phù du kiếm khí, kiếm mang, nhét đầy mảnh này thiên địa. Tựa như một tòa lồng lộng núi cao, vắt ngang ở hư không. Khí trùng đầu lưu, diễn hóa dị tượng. Giấu đi mũi nhọn cốc dưỡng kiếm thuật, quả nhiên tự có hắn ảo diệu. Lục Trầm ánh mắt gấp chằm chằm chiếc kia màu đen hộp kiếm, trong đó phảng phất có từng đầu dao long gầm thét. Tùy thời đều muốn dậy khỏi gông xiềng, chặt đứt hết thảy. Đầu đội mũ rộng vành nam tử áo đen bấm tay nhẹ chụp, tựa như nắn kiếm quyết, bình tĩnh nói, giang hồ cũng không phải là muốn đi liền có thể đi, nghĩ cách liền có thể cách. Đạo lý này ta đến đằng sau mới minh bạch. Tắt lò, đóng lại cửa hàng ngày thứ hai, cha mẹ ta liền chết, chết trong nhà. Quan phủ nói là tặc nhân mưu tài sát hại tính mệnh, qua loa kết án. Ta niên thiếu khí thịnh, tự nhiên không phục, đã quận trưởng mặc kệ, vậy ta liền đi phủ nhà cáo trạng. giá bán rẻ gia sản, phân phát những cái kia tiểu nhị, ta mang theo một cái lao bộc liền lên đường. Nửa đường trên quả nhiên gặp phải cường nhân cản đường. Sau đó, người kia liền xuất hiện. Một cái đoạn trưởng chân thọt lôi thôi hắn tử, sẽ là cao thủ a. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới. Hắn đứng tại chỗ, động cũng bất động, đám kia cường nhân đao kiếm trong tay tựa như sống lại, đem cổ của bọn hắn lao. Mười mấy người, đầu lâu lăn xuống, đây là thủ đoạn gì? Ta lúc này quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu hắn dạy ta võ công, báo thủ rửa hận. Hắn hỏi ta, là muốn báo thủ, vẫn là muốn bái sư? Ta nói, báo thủ. Thế là, hắn không có dạy ta võ công, chỉ đem ta trở lại quận bên trong, giết sạch trong bang phái hơn 100 nhân khẩu. Chân hắn vẫn là cả thọn, cũng y nguyên lôi thôi, nhưng trong mắt của ta lại là quang mang bạo trượng. Võ công là hung khí, một khi có liền giấu không được. Hắn cùng ta nói như vậy. Qua một hồi, có cái âm khí rất nặng lao thái giám tìm tới cửa. Hắn nói cho ta, đám kia bang phái sở dĩ muốn phụ thân làm khách hành, là nghĩ định mở biên quan một cái tướng quân, đem đúc binh chi thuật dâng lên đi, hôn cái quan hệ. Cho nên bọn bộ khoái mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên cha mẹ ta cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Nếu ta nguyện ý nhập hắc bang đài, quận trưởng, tướng quân đều sẽ nhận báo ứng. Nói đến đây, đầu đội mũ rộng đành nam tử áo đen khoe miệng gãy nết, dường như cảm thấy buồn cười. Ta đáp ứng, tại phòng giam bên trong nhìn thấy nghiêm hình tra tấn quận trưởng đại nhân, còn có kêu khóc cầu xin tha thứ bộ đầu, bộ khoái, ta bỗng nhiên minh bạch, cái này thế đạo, ngươi như trong tay không nào, người người đều sẽ tới ước hiếp ngươi, bức bách ngươi. Ta quỳ gối mặt người kia trước 3 ngày 3 đêm, hắn thở dài, chuyển ta dưỡng kiếm chi thuật. 2 năm trước, người kia chết rồi, khí huyết khô kiệt, thọ chung mà qua. Hắn một thân tu vi, tâm huyết đều nuôi cây kiếm này hộp, bên trong tổng cộng có thất kiếm, giấy lát, sớm chiều, xuân hoa, thu nguyệt, phá trận, kinh dây cùng, trúc long. Thất kiếm đều là cung chủ mãn ôi. Người kia đời này không có hướng cung chủ xuất kiếm dũng khí, cũng không có kia phần cơ hội. Hôm nay, ta lại là hắn xuất kiếm. Cũng lại báo cho người giang hồ, giấu đi mũi nhọn gốc, kiếm đạo không dứt. Thanh âm phủ lạc, hộp kiếm mở rộng. Tựa như ngàn vạn hào quang, đột nhiên nở rộ. Gậy ngón tay một cái là 60 sát na, một sát na 900 sinh diệt. Phi kiếm nhanh chóng, bất quá giây lát, sát na mà thôi. Cơ hồ là tại hộp kiếm rộng mở trong nháy mắt, một ngụm không có kiếm chui, không có kiếm cách, ước chừng 2 ngón tay dài, toàn thân trong suốt vô hình chi kiếm, thẳng đến Vũ Thanh Huyền mặt. Chớ nói ngăn cản, liên liên nhìn rõ ràng cũng khó khăn. Cùng lúc đó, đầu đội mũ rộng bành nam tử áo đen tay bấm kiếm quyết, toàn thân chân nguyên phồng lên, như giang hà mấy liệt. Tòa kia sừng sững đứng vững kiếm sơn không lưu tình chút nào, rơi đập mà xuống. Phi kiếm chi thuật, chỉ nói cứu nhanh cũng không có gì tác dụng. Vũ Thanh Huyền thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng trong nháy mắt, chiếc kia dây lắc chấn động mấy liệt, bị ngăn ở một thước bên ngoài. Tay áo một quyển, gió tuyết như rồng, bàng bạc chân nguyên ngạnh sinh sinh đánh nát tòa kia kiếm sơn. Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân 5 nước do Đại Việt dẫn đầu, chia 5 x 7 đại Tống như thế nào. Mời đọc. Chương 129, thượng cổ Hoạn Long thị, thôn Vân thổ vụ đến Vũ Thanh Huyền sao mà cao ngạo, tự nhiên coi nhẹ lấy cảnh giới đè người. Bàng bạc như biển vô song chân nguyên, vậy mà ước thúc tại áo đen kiếm khách ngang nhau cấp độ, rõ ràng là muốn để đối phương bị bại tâm phục khẩu phục. Nhưng dù cho như thế, các nơi quan khiếu 88 tòa khí hải cùng nhau minh, bắn ra chân nguyên tinh thuần, tuyệt không phải đồng dạng võ phu có thể so sánh. Tòa kia rơi đập mà xuống nguy nga kiếm sơn, trong khoảnh khắc liền bị đánh nát. Thôi khô là hủ. Đầu đội mũ rộng đánh áo đen kiếm khách thân hình hơi chấn động một chút, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vừa mới giao thủ, hắn liền rơi vào hạ phòng, bị thương nhẹ. Không hổ là thiên mệnh cung chủ, đương đại trí cường. Vị này không có danh tiếng gì áo đen kiếm khách cảm khái một câu, kiếm quyết biến ảo. Khí thế như thủy triều dâng cao, tựa như vô hình chi dây thừng, khống chế chiếc kia dây lát phi kiếm. Giống như dao long giơ bước, tình thế mãnh liệt. Lại tiến một thước. Sắc bén kiếm khí tung hoành gào thét, phát ra xoẹt kéo thanh âm, đem hư không cắt chém ra từng đầu vết rạn. Có mấy phần ý tứ. Vũ Thanh Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, tay áo lần nữa vung dậy. Oanh! Tựa như lục chuông, đủ để nghiền nát đỉnh núi kinh khủng chân nguyên đổ xuống mà ra. Chiếc kia dây lát phi kiếm đột nhiên tuôn ra tiếng vang. Mũi kiếm chết đi, thân kiếm đảo ngược. So lúc đến tốc độ nhanh hơn, kích xạ mà quay về, lấy lực phục người. Thật là bá đạo thủ đoạn. Trong một chớp mắt, đầu đội mũ rộng bành áo đen kiếm khách tâm thần rung mạnh, như muốn phun máu. Hắn có thừa lực khống chế dây lát phi kiếm, lại không cách nào làm hao mòn Vũ Thanh Huyền quán chu trong đó tràn trề khí thế. Liền giống với trẻ con huy động thiết truy, vô cùng gian nan, rất dễ dàng liền phản tổn thương tự thân. Phá trận. Áo đen kiếm khách thấy thế, co lại 2 ngón tay, trùng điệp gõ đánh hộp kiếm. Một ngụm vô phong trọng kiếm đột nhiên dâng lên, tựa như thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh, phát ra sát phạt thanh âm. Đông một tiếng, trực tiếp phá tan giấy lát. Xuân hoa, thu nguyệt. Áo đen kiếm khách nổi lên khí thế, dự đứng hộp kiếm rung động không thôi. Một ngụm yếu ớt châm dài, xuyên không liệt thạch, một ngụm rực rỡ như dáng mây, che khuất bầu trời. Hai thanh thượng đẳng phi kiếm lập tức nảy ra, hóa thành một đoàn liệt liệt quang hoa bao lại phương viên bài giảm. Trong nháy mắt, liền đem quanh mình núi đá đều ma diệt là bụi. Đây chính là phi kiếm chi lợi, ngự kiếm chi uy. Nhanh như điện quang, chém sắc như chém bùn. Bình thường huyết nhục chi khu, căn bản không ngăn cản được mấy chiêu, liền bị chém xuống đầu người. Người này dưỡng kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, đồng thời khống chế 4 thanh phi kiếm, làm được thu phát tự nhiên, là cái đỉnh tiêm cao thủ. Lục Trầm đứng ở ma sư sau lưng, ánh mắt chớp động. Cứ việc cơ mặt ngoài thân thể hình như có ngàn vạn cây kim kim, nổi lên nhói nhói chi ý, nhưng hắn toàn vẹn chưa phát giác, hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không 4 đạo quy tích. Giây lát, phá trận, xuân hoa, thu nguyệt, như là như chút nước mưa gió, bao phủ khắp nơi. Sát cơ trùng điệp, sợ hãi không thôi. giữa kiếm vật quả nhiên tinh diệu, nhưng cũng tàn phá nhân thể. Đừng nhìn Lục Trầm cảnh giới không cao, nhãn quang lại không phải tục lưu. Lang Hoàn phòng sách nhìn lượn cổ thư, kinh thần cung nội duyệt tận hồ sơ. Thêm nữa đạo thân thấy, đã đem kiến thức của hắn bay vụt đến cực cao tình trạng. Giấu đi mũi nhọn cốc dưỡng kiếm thuật, hắn tinh diệu tất cả một cái nuôi chữ. Chính là bắt chước thượng cổ luyện khí sĩ, dùng tự thân tinh huyết, tâm thần vất vả cần cù đổ vào, luyện hóa ngũ kim chi anh, từ đó làm được khống chế phi kiếm, như cánh tay sai. Con đường này đã từng bị khiển trách là tà đạo, bởi vì dưỡng kiếm người chỉ tu sát phạt không tu tính mệnh, thường thường sống không lâu lâu. Bình thường tới nói, một người nuôi một ngụm phi kiếm, đã là lo lắng hết lòng, hao phí tâm huyết. Nhìn qua một mình khống chế bốn thanh phi kiếm, thẳng hướng vũ thanh huyền áo đen kiếm khách, Lục Trầm trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ. Phải biết, tập luyện dưỡng kiếm chi thuật, tự thân huyết đục ngày càng bị ngũ kim chi anh ăn mòn, cực kỳ tổn thương số tuổi thọ. Chính là bởi vậy, giấu đi mũi nhọn cốc mới có thể ngược lại đi hướng đúc kiếm chi thuật. Nhưng bây giờ, áo đen kiếm khách gánh vác một kiếm, trong đó có 7 thanh phi kiếm, đều là tâm huyết chỗ hệ, có thể vì đó thao túng khống chế. Sớm chiều, nhìn thấy 4 thanh phi kiếm đánh lâu không xong, Vũ Thanh Huyền quanh thân chân nguyên cương khí dày đặc, giống như tường đồng vách sắt, áo đen kiếm khách nhãn thần kiên nghị. Hộp kiếm bên trong lại có một đầu dao long bay lên không. Vừa một khi xuất thế lộ diện, khí tượng cực thịnh. Lúc gần lúc hiện, sáng tối sinh diệt. Hảo kiếm. Vũ Thanh Huyền ánh mắt lóe lên, khó được mở miệng tán thưởng. Cái này miệng sớm chiều phi kiếm, liên năng đều khó mà nắm chắc uy tích, rất có loại xuất quỷ nhập thần ý vị. Ken 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 ken. Nửa cái trong nháy mắt cơ phù, phi kiếm chém giết 5 lần. Vũ Thanh Huyền duỗi ra hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng búng ra, dựa vào linh giác, ngăn lại thế công. Còn có cái gì áp đáy hòm chiêu thức, bản tọa cùng một chỗ đo lấy. Vị nữ tử này ma sư nhìn về phía kia phương kiếm hộ, lạnh nhạt nói. Nàng tiến lên trước một bước, ngạnh sinh sinh xé mở kiếm khí lồng giam. 5 ngón tay mở ra, bóp ra quyền ấn, biến ảo như hoa sen. Hướng phía áo đen kiếm khách nén xuống dưới. Ầm ầm. Khí huyết như vực sâu như biển, nuốt sống nửa tòa Bình Phong Sơn. Đơn giản giống như là lão quân một cước đá ngã lò luyện đan, thường hực quang diễm thẳng có đốt núi nấu biển kinh khủng uy năng. Cái này một quyền, chỉ bằng thể phách thôi phát. Lục Trầm trong lòng kinh ngạc, cho dù là hoán huyết 9 lần, tứ tượng bất quá, sợ là cũng so không lên Vũ Thanh Huyền nhìn như nhu nhược mỹ nhân thân thể mềm mại. Giết. Áo đen kiếm khách khẽ nhả một chữ, 5 kiếm sen lẫn như vòng, chuyển động không ngớt. Xuy xuy xuy. Bạo liệt thanh âm nối liền không dứt. Dường như chịu không nổi hoàn toàn khác biệt khí cơ liên lụy, cả tòa Bình Phong Sơn lần nữa hướng xuống sụp đổ. Lục Trầm đứng tại phía sau, cũng không bị tác động đến. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, cảm thấy có chút không đúng. Cùng Vũ Thanh Huyền nỗ lực, đây là cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn. Cho dù là ngang nhau cảnh giới, ai nội tình tích lũy có thể so sánh vị nữ tử này mà sư càng thâm hậu. Quả nhiên, Vũ Thanh Huyền quyền ấn bóc ra, hướng phía trước một đưa. Dây lát phi kiếm đầu tiên đứt gãy, lúc này bị thiên địa cối xay khí huyết chi lực ép thành cho bụi. Áo đen kiếm khách sắc mặt xanh lét gân bạo khởi, hiện hiện giữ tợn thái độ. Lập tức, chính là phá trận. Sau đó Xuân Hoa, Thu Nguyệt theo sát mà tới. Chỉ ở một thoáng thời gian, Vũ Thanh Huyền liền lấy cường tuyệt thực lực, bẻ gãy 4 thanh phi kiếm, phá mất sát cơ lạnh lạnh 5 đạo kiếm luân. Sau đó, nàng 5 ngón tay mở ra, đột nhiên nô ra, siết chặt 8 sát mà đến sớm chiều. Tài năng chỉ có thế rồi. Tựa như một tay bắt dao long, Vũ Thanh Huyền bắt được thứ 5 lưỡi phi kiếm, nhẹ giọng hỏi: "Nếu nàng muốn lấy áo đen kiếm khách tính mệnh, dễ như trở bàn tay, chỉ ở tắt ở giữa." Nhưng giấu đi mũi nhọn tốc sớm đã thất chuyển dưỡng kiếm thuật, khơi dậy nữ tử ma sư mấy phần hào hứng. Kinh dây cung. Áo đen kiếm khách cắn chốt lưỡi, phun ra mấy cái tinh huyết. Ông kiếm âm giống như long ngâm. Giữa thiên địa phù du kiếm khí, nhỏ bé kiếm mang, tựa như dây đàn bị kích thích, thẳng vào tâm thần. Thứ 6 lưỡi phi kiếm cũng không phải là chạm diệt thể sát sát khí, mà là động giao nhân tâm pháp khí. Một sát na, liền Vũ Thanh Huyền cũng có chút hoảng hốt, tựa như 3 hồn 7 phách đều rung chuyển lên. Trúc Long, giấu tại trong hộp cuối cùng một ngụm phi kiếm, toàn thân đỏ thẫm, nếu như huyết hỏa đúc kim loại, sát khí chi trọng, phá vỡ là gan nước gan, dọa người vô cùng. Điều trùng tiểu kỹ, còn chưa chờ Trúc Long tập sát, Vũ Thanh Huyền liền đã lấy lại tinh thần, tay trái nắm sấu chiều, tay phải xoay chuyển, như sơn nhạc sụp đổ, đập ầm ầm đi. Bành, như đánh bại cách, một đỉnh mũ rộng đành bay lên giữa không trung, vỡ vụn ra. Áo đen kiếm khách ngồi xếp bằng thân ảnh, như là vải rách cái túi, phun ra nóng hổi tinh huyết, chiếu xuống trên mặt tuyết, toát ra một cỗ bạch khí. 7 thanh phi kiếm đề xuất đều không thể làm gì được Vũ Thanh Huyền, liền chú định xuống trận. Ôi ôi, khốn! Thoi thóp áo đen kiếm khách nết miệng lên tiểu dung, dùng hết cuối cùng một tia dư lực bấm một cái kiếm quyết. Chiếc kia hao hết tâm huyết mà thành sấm chiều, đột nhiên nổ tung. 6 thanh kiếm gãy mảnh vỡ, trong nháy mắt khép lại, cắm ở các nơi phương vị, lấy khí cơ làm dẫn, kết thành một phương lồng giam. Muốn mượn này vây khốn bản tọa, không biết tự lượng sức mình. Vũ Thanh Huyền sắc mặt thanh lãnh, không có đến lúc mà thành kiếm trận để vào mắt. Chỉ bất quá, sau một khắc nàng dường như phát giác được cái gì, ánh mắt bạo chán, trở lại nhìn về phía Trì Nghị. Phương viên 500 dặm Bình Phong Sơn mây mù tràn ngập, màu vàng kim nhạt khí tức bốc lên. Đại địa run run, bụi mù dơ lên. Một viên to lớn đầu lâu chậm rãi rũ ra, so với ngọn núi còn muốn to lớn. Chớp mắt chưa cần, nhìn xuống phía dưới. Đầu rồng. Một hít một thở, thôn bân thổ vụ, phát ra đáng sợ uy áp. Dưỡng Long Sơn Trang. Lục Trầm ngửa đầu, nhìn qua dương nhanh múa vút kim hoàng thiên long, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Thế gian này, coi là thật có long. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn được hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 130, Hắc Giao, tử lôi 5000 năm mới sử phía trên, hiếm có liên quan tới Long ghi chép. Nghe nói, loại này được trời ưu ái thái cổ thần dị. Bởi vì một trận đã sớm bị tuế nguyệt vùi lấp kinh khủng đại kiếp biến mất không thấy gì nữa, tới cùng nhau tuyệt tích, còn có quần tiên cùng chư Phật. 36 nói chính pháp, từ đây chỉ còn lại 18 số lượng. Đến bây giờ, Long, Phượng, Hoàng, Kỳ Lân, Đô Thành là truyền thuyết chi vật cùng biểu tượng đồ đằng. Cho nên, Lam Lục Trầm ngẩng đầu nhìn đến viên kia to lớn đầu lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kinh hãi. Thế gian này ở đâu ra chân long? Thôn Vân thủ vụ, thân cá nuôi rắn, đây là dao. Còn tốt Lục Trầm đọc sách nhiều, kiến thức không thấp, trong chốc lát liền hiểu được. Dưỡng Long Sơn trang hảo thủ đoạn, khó trách tự xưng là Hoạn Long thị về sau, cổ sử tuyệt tự, còn có thể nuôi ra một đầu hắc dao. Long có mấy loại, đệ nhất đẳng là Thương Long, Thiên Chi Tứ Linh, địa vị cực tôn, cao quý không tả nổi. Đệ nhị đẳng là Tiên Long, lại gọi là Chân Long, sau lưng mọc lên hai cánh, quát tháo phong vân. Hắn dưới còn có Hủy, Ly, Dao, Sừng. Tuy là long chủng, nhưng huyết mạch không thuần, cần trải qua thủy biến mới có thể siêu thoát. 800 năm đạo hạnh giao long, các ngươi thật là có mấy phần nội tình, cũng không biết rõ điển vào đi bao nhiêu cái tính mạng, mới quên góp đủ để hắn sinh cơ khôi phục to lớn tinh khí. Vũ Thanh Huyền khốn tại kiếm trận bên trong, ánh mắt lạnh lùng như đao. Ngàn vạn kiếm khí gào thét tung hành, hoa địa vi lao, đem nó vòng ở bên trong. Bảy thanh dùng tâm huyết nuôi luyện thượng đẳng phi kiếm, bộc phát từng đoàn lóa mắt tinh mang, tựa như từng đạo thiên hà rủ xuống, chấn áp mà xuống. Chỉ là một cái dấu đi mũi nhọn cốc cô hồn giáp quỷ, một con rồng loại huyết mạch mỏng manh vô cùng hắc dao, liền dám can đảm đến ám sát ta. Nữ tử ma sư áo bào phân phật, cao chán. Huống trường sinh còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra? Hoặc là, hắn dự định ngay ở chỗ này, cùng ta chiến cuối cùng một trận. Vũ Thanh Huyền mặt không biểu lộ, trước người không thể phá vỡ ba thước khí tượng. Giống như là nhận công thành truy điên cuồng va chạm, tầng tầng vỡ nát, tràn ngập nguy hiểm. Dấu đi mũi nhọn cốc dưỡng kiếm thuật, đã bị hóa dụng đến cực hạn. Cung chủ hảo nhãn lực, thế mà có thể nhìn ra lão phu nuôi dưỡng đầu này giao long, cũng không phải là bẩn sống. Đầu rồng phía dưới truyền đến khàn giọng thanh âm, giống như là dị xét miếng sắt ma sát, phát ra chói hai rồi vang. Không nhiều, không nhiều, khoảng chừng mấy vạn đầu ô Bắc Man tộc tính mệnh, vì tế bái long thần, lại chết một chút lại có ngại gì. Lục Chấm nghe vậy lông mày dương lên, lúc này mới cảm giác được dài đến trăm trượng ghé qua núi rừng màu đen giao long. Bên trong là nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, không chút nào sinh cơ. Người này đạt được một bộ giao long thi thể, dùng bí pháp đem nó khôi phục, luyện thành cương thi loại hình tự vật. Lục Chấm lui về phía sau hai bước, toàn lực thôi phát khí huyết, phản phất một tòa mở cái nắp hừng hực hỏa lô. Vô luận là sống lấy giao long hay là chết mất thi thể, đều không phải là hắn có thể ứng phó tồn tại. Nguyên lai Ô Bắc rất đung 30 bộ trận kia đồ sát, cũng không phải là nội loạn, mà là ngươi cái lao cẩu tại phía sau màn thao túng. Ngao Vân, ngươi giấu đầu lộ đuôi sống tạm vài chục năm, thậm chí không dám bước vào đại thịnh một bước, hôm nay thế mà chủ động chịu chết. Vũ Thanh Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm thần một mực khóa lại Lục Chấm khí cơ. Đối với không ngừng chém giết phi kiếm, cùng nhìn chằm chằm hắc giao, tựa hồ cũng không thèm để ý dưỡng Long Sơn trang đặt chân ở Ô Bắc 400 năm lâu, hiếm khi như thế, lại bị ngươi trong vòng một đêm đoạn đi truyền thừa. Bảo bọc một thân lục bào khô gầy lão giả, thâm trầm cười nói, khoản này huyết ỉu, lão phu không báo, về sau có cái gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, rất nhiều con cái. Vũ Thanh Huyền, ngươi bị ta ngao ra trăm đời cơ nghiệp, ta hôm nay giết ngươi một cái trai lơ, không quá phận à? Lục Trầm, ngươi tìm Vũ Thanh Huyền trả thù, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói, tự mình điểm nào giống là trai lơ? Ngươi giết hắn chính là, nhưng tòa kiếm trận này khốn không được bản tọa bao lâu, đến thời điểm cái này giấu đi mũi nhọn cốc cô hồn giã quỷ, còn có ngươi đầu này lão cẩu, tuyệt đối sẽ hối hận. Vũ Thanh Huyền ngữ khí nhàn nhạt, nói khẽ, đúng rồi, dưỡng Long Sơn chẳng cái kia nói muốn nạp ta làm thiếp tuổi trẻ thiếu trang chủ, hắn là ngươi sủng ái nhất tiểu nhi tử à? Bản tọa rút ra hồn phách của hắn, dùng nguyên thần làm đao, từng tấc róc xương lóc thịt. Lục Bào lao giả đặt chân ở đầu rồng bên trên, cười quái dị nói, ngươi nói càng nhiều, chứng minh trong đầu liền càng để ý cái này trai lơ. Huống trưởng sinh đem ngươi tâm tư đoán được, Vũ Thanh Huyền, nhìn lão phu làm sao bảo chế hắn? Hắc Giao ngửa đầu gầm thét, chỉ gặp đại khí lan lộn, mãnh liệt như sóng lớn. Từ xưa đến nay, Long chủng đều có thi vân bố mưa chi năng, đây là huyết mạch mang tới thiên phú thần thông. Gần như hít thở không thông đáng sợ uy áp đổ xuống mà xuống, đặt ở Lục Trầm đầu vai. Dưới chân hắn trầm xuống, hóa huyết chín lần thể phách ngạnh sinh sinh kháng trụ hắc giao khí thế. Chỉ là một giới trai lơ nam sủng, xương cốt vẫn rất cứng rắn. Lục Bào lao giả nhãn thần trêu tức, dưới chân phát lực, trùng điệp đập mạnh. Thể nội 40 tòa khí hải hành mình không thôi, hóa thành quần quận lưu động hùng hậu khí huyết phun ra tới. Cánh tay khô gầy lắc một cái, tựa như nắm chặt vô hình dây cương, khống chế lấy to lớn hắc giao. Đông, cái đuôi tạo động. Một cái ngọn núi trực tiếp vỡ nát. Dữ tợn long đầu tiên mở miệng to như chậu máu, thôn nạp phong vân. Từng kia từng sợi điện quang tích xúc, ngưng tụ thành một đoàn cối xay lớn nhỏ dọa người từ lôi, như muốn phun ra mà ra. Giải thích một cái, lười nhắc lại mở đợt trường, ngay ở chỗ này đi. Ngày hôm qua vận doanh quan hỏi ta, quyển sách này có thể hay không biết đến sang năm tháng 7, vừa bạn có thể làm hoạt động. Ta nói không cần, sách đã đến nước này, làm những này không có ý nghĩa. Sau đó hàn huyên một cái đổi mới cùng nội dung trên vấn đề. Sắc thực rất cảm tạ tận tâm tận lực vận doanh quan. Có chút xin lỗi hắn. Không hề nghi ngờ, quyển sách này là bị chính ta viết sụp đổ. Căn nguyên không ở chỗ đổi mới, là năng lực cá nhân không đủ, muốn quá nhiều, kết quả nắm chắc không ở ta lên khung về sau có đoạn thời gian, phát hiện tự mình biết rất khó chịu, rất thống khổ, thế là tìm biên tập đi nói chuyện phiếm. Ta hỏi biên tập, cảm giác gần đây nghẹn không ra đồ vật, nghĩ không ra tốt nội dung, đây là có chuyện gì? Sau đó biên tập nói, các loại ta nhìn ngươi viết cái gì, có phải hay không kịch văn? Ngày thứ hai, biên tập tin cho ta hay, hỏi ta thủ đặt trước bao nhiêu? Ta trả lời 2000 thủ đặt trước. Biên tập nói, ngươi độc giả xác thực rất cho mặt mũi, liền cái này cũng chịu đặt mua, để cho ta dự đoán, căng hết cỡ 1000 ra mặt. Ta. Biên tập lại hỏi ta, đến bây giờ còn không có ý thức được vấn đề ở chỗ nào sao? Ta lắc đầu, ngộp bức. Sau đó tiếp nhận mưa to gió lớn oanh tạc, chữ chữ như lao, đâm vào trong lòng. Biên tập nói không sai, cả quyển sách từ trên kết cấu liền lệch, càng viết càng sai lệch. Đầu tiên, là một bản huyền huyễn đề tài lấy thăng cấp làm chủ văn học mạng. Ta hiện tại viết đến 36 vạn chữ, nhân vật chính vẫn là một cấp. Tiến độ chi chậm chạp, làm cho người giận sôi, tiết tấu chi kéo dài, để cho người ta thổ huyết. Tiếp theo, nhân vật chính không có thi triển không gian, biểu hiện sân khấu. Thông tục điểm nói, chính là giả không được bước, không có biện pháp hiển thánh. Cho nên, ta mới có thể càng biết càng khó chịu, giống như là bị trói chặt tay chân. Ngay từ đầu, ta tưởng rằng đạo thân niên kỷ vấn đề, không nên đem Yến Hoàn Chân thiết lập quá nhỏ, liên lụy kịch bản chân sau. Nhưng biên tập vô tình đánh nát ta cuối cùng đạo tâm, làm ta xác lập tại huyền huyễn đề tài bên trong, đồng thời viết hai đầu tuyến, đồng thời xen kẽ triển khai thời điểm, quyển sách này liền đã gửi. Tiết tấu chậm, tiến độ chậm, là bởi vì đạo thân tại 1800 năm trước đại nghiệp thăng cấp, sau đó bản tôn lại muốn tại 1800 năm sau đại thịnh lại tăng một lần. Tương đương nói, ta dùng gấp hai số lượng từ biểu hiện một chuyện, mà lại không có chút ý nghĩa nào. Quá ngu xuẩn. Ta cũng không biết rõ lúc ấy vì sao lại dạng này cấu tứ. Bởi vì trầm mê tùy đường diễn nghĩa, ta còn điên cuồng phát triển đạo thân chi nhánh, bình tiến trại, lục đại gia, bốn thiệt, không ngừng mà bổ sung nội dung. Những này kỳ thật cũng là không có ý nghĩa. Tựa như lên khung về sau chương 01, xuất hiện Phục Long Sơn Trang Nghiêm Thịnh. Cho dù đi qua không sai biệt lắm hết mấy bản chữ, hắn không còn có ra sức qua, hoàn toàn hình thành không được kịch bản trên dính liền. Đồng lý, còn có Đan Khoát Hải cái này nhân vật. Ta viết hắn, là vì viết về sau ngõa cương trại trước một nén nhang. Kết quả, phát hiện Đan Khoát Hải dễ bản tham cùng không được nhân vật chính kịch bản bên trong. Đây chính là trên kết cấu triệt để sụp đổ. Quyển sách này bình thường mạch suy nghĩ, hẳn là đi qua lịch sử làm phó bản cung cấp thăng cấp, cho thu hoạch, phóng thích chính phản quỹ, để độc giả thoải mái đến, sinh ra mong đợi một cái ban cầu. Kết quả ta đồng dạng đều không có viết ra. Sớm biết rõ còn không bằng học cậu ca, viết cái sơn trại thấp phối đại đạo kỳ đây. Che mặt, JVG quay đầu lại nhìn, vô luận là đạo thân tùy đường, hoặc là bản tôn đường mạn, viết cái nào một đầu tuyến, ta đều có lòng tin có thể làm tốt. Ít nhất là tại chính ta đạt tiêu chuẩn phạm vi bên trong. Nhưng cái này hai đầu tuyến tụ cùng một chỗ, đơn giản chính là tai nạn. Đây cũng là vì cái gì? Ta đằng sau đổi mới càng ngày càng nát nguyên nhân, ở vào một cái rất dày vò trạng thái, mỗi ngày cùng tự mình phân cao thấp, biết rõ lại thế nào viết cũng kéo không trở lại, nhưng chính là gắng gượng lấy một hơi. Một phương diện ta xác thực không biết rõ làm như thế nào đi xuống dưới, máy móc hàng thần trong vòng một đêm nhanh chóng thăng cấp, giản lược phiên bản 10 năm về sau, trực tiếp nhảy qua thời gian tuyến. Một phương diện khác đã cắt một với ta, muốn tranh khẩu khí, tận lực tranh thủ tại viết sụp đổ tình huống dưới, để cao độ hoàn thành. Xoắn suýt đến, xoắn suýt đi, tăng lên tinh thần bên trong hao tổn, mỗi ngày không gõ chữ so gõ chữ còn mệt hơn. Ta sẽ tiếp tục nếm thử thu một cái nội dung, nhưng hiệu quả như thế nào, ta xác thực không có gì lòng tin. Mạng lưới đăng nhiều kỳ là một trận mạ dạ tổng, chỉ cần tiết khẩu khí kia, rất khó lại kiên trì chạy xong toàn bộ hành trình. Ta khẳng định là chạy không được xong, nhưng ta chính hy vọng có thể nhiều chạy một đoạn. Còn sót lại mấy cái kia độc giả lão ra, không cần bỏ phiếu cùng khen thưởng. Nhận lấy thì ngại. Cứ như vậy, cho tới nay đều không tiếp tục đi xem tấu chương nói, hoặc là bình luận sách. Thật không phải bày nát, là tự bế. Lúc ấy lòng tin tràn đầy, nói muốn biết điểm không đồng dạng đồ vật. Kết quả nát thành cái dạng này, là thật có chút không kèm được. Hy vọng cái khác đồng hành bằng vào ta là giới, năng lực không đủ thời điểm, đừng nghĩ lấy loè loẹt, an tâm một điểm. Nếu có cố máy thời gian, lúc này ta duy nhất muốn làm, chính là hung hăng rút phát sách ta một cái tát. Mệt mỏi, ngủ ngon nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí. Hay đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc, bóng, trồn, gỗ lìn, mì nô tổ ở, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 131, 10 vạn đạo lực, một hướng tan hết giữa thiên địa, lấy lôi pháp uy năng đáng sợ nhất. Vô luận rừng núi tinh quái, yêu ma tà dị, không có hóa hình độ kiếp, hoàn dương phản chân trước. Gian nan nhất thời tiết chính là kinh chập về sau. Xuân lôi một vang, một thân đạo hạnh tối thiểu muốn bị mài đi 4/5. Mệnh số không tốt, trực tiếp hồn phách tiêu tán, đánh về nguyên hình cũng là phổ biến. Bất quá đại đạo 50, thiên diễn 49, long chủng chính là duy nhất ngoại lệ. Bọn chúng sinh ra không sợ thiên lôi, ngược lại có hành vân bố vũ thiên phú thần thông. Ngao Vân, bản tọa mấy năm này tại trên núi tu thân dưỡng khí, sát tâm đã đại giảm, khuyên ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Vũ Thanh Huyền đứng ở kiếm lao, một đôi ánh mắt lăng lệ vô cùng. Vũ Trọng Tiên trở xuống võ đạo bên trong người, trực tiếp sẽ bị phá vỡ phá tâm thần. Làm gì phô trương thanh thế đây, Vũ Thanh Huyền? Giang hồ truyền ngôn ngươi có trai lơ tam tiền, ngày đêm tại thiên mệnh cùng tận tình thanh sắc, ha 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 ha, những lời đồn đãi này từ không thể tin, nhưng ngươi tân thu hạ chiếc đỉnh này lô, đúng là tâm can của ngươi bà bối, không sai đi. Khô gầy lão giả ngửa mặt lên trời cười to, trường bào màu xanh sẫm liệt liệt chấn động. đầu rồng trong miệng đoàn kia cối xay lớn nhỏ dọa người Tử Lôi, tiếp tục bành trướng thêm mấy phần. Võ đạo thất trọng thiên đại thịnh đệ nhất nhân lại như thế nào? Giấu đi mũi nhọn cốc Bùi Phong Tử, Bùi Thu, kiếm đạo lục trọng thiên đương thế kỳ tài. Hắn dùng hết một thân tâm huyết cùng tu vi nuôi bảy thanh kiếm. Những năm gần đây, Hắc Băng Đài trước sau chết hơn 30 vị chú kiếm sư, điền hơn 100 cái tính mạng. Chỉ vì đem ngăn cách thiên địa khí thế đạo thuật minh khắc trên đó. Khô gầy lão giả dường như không có sợ hãi, ở trên cao nhìn xuống vị nữ tử kia ma sư, đắc ý cười nói, thất trọng thiên thể phách tiếp cận thiên nhân, ngoại tà tâm ma đều phá vỡ lay bất động, coi là thật lợi hại. Đáng tiếc, cự ly tích huyết trùng sinh, lịch chuyển âm dương tiên Phật chi cảnh, như cũ kém một bước giải. Lão phu hôm nay coi như ở ngay trước mặt ngươi, đem cái này lấy sắc làm vui vẻ cho người nam sủng tiên đao vật quả, Vũ Thanh Huyền, ngươi có thể làm gì được ta? Mười mấy năm qua đông tàng tây đóa khô gầy lão giả, tâm thần tại lúc này đạt được lớn lao thỏa mãn, thậm chí mơ hồ có loại chạm đến cảnh giới bích chướng huyền diệu cảm giác. Đạp phá dưỡng Long Sơn trang diệt tận cả nhà Vũ Thanh Huyền. Hoành ép đại thịnh giang hồ nửa giáp tử thiên mệnh cung chủ. Giết đến các tông các phái nghe tin đã sợ mất mật nữ tử ma sư. Hôm nay, thế mà đối với mình thúc thủ vô sách. Đây là cỡ nào thoải mái? Ta nói. Lao thất phu. Thật sự coi ta là thành bùn nặn hay sao? Bình Phong Sơn eo nửa đường bên trên, cơ hồ muốn bị ép tới gặp cả người lục chấm hít sâu một hơi. Hoán huyết 9 lần kiên cố thể phách ngạnh sinh sinh đỉnh lấy hắc giao long uy, một lần nữa thẳng tắp mà đứng. Giang giác, giang giác. Cơ thể gần như băng liệt tình huống dưới, Lục Trầm cảm nhận được thể nội viên kia ma trùng điên cuồng xoay tròn. Vô hình vô chất hư ảo xúc tu thuận trái tim, hướng về toàn thân cắm rễ mà đi, rút hút lấy khí huyết. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có móng tay lớn nhỏ ma trùng, lấy một loại tốc độ đáng sợ trưởng thành, trả lại ra tinh thuần nội tức. Đông, đông, đông. Lục Trầm sắc mặt đỏ bừng lên, trái tim như nổi trống. Tựa hồ là nhận kích thích, thể nội đạo thai cũng không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa vô tận nguyên khí. Cái trước như lửa nhỏ chầm nấu, cái sau như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cả hai rằng co không xong, liên tục không ngừng trong đất hơi thở, nguyên khí nhét đầy tại thể nội, vọt thẳng mở võ đạo nhất trọng thiên khí huyết quan. Vùng gây dây chết có ý nghĩa gì? Muốn hay không lão phu cho ngươi nửa nén hương thời gian? Nhìn ngươi hôm nay có thể lâm trận đột phá đến mấy tầng thiên? Khô gầy lão giả phình bụng cười to, trong mắt hắn khó khăn lắm đột phá nhất trọng thiên khí huyết quan Lục Trầm, đơn giản đi theo ý liền có thể bóp chết sâu kiến không có gì khác biệt. Cho dù là nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, cũng là đồng dạng. Đơn giản nhiều giống một cước, ít giống một cước sự tình. Lão thất phu, ngươi có bản lĩnh trở thêm một nén nhang a? Lục Trầm cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo thai, ma chủng tương xung phía dưới, liền thần thanh khí biểu tiên tư chi tướng đều duy trì không ở miệng lưỡi bén nhọn tiểu bạch kiếm. Khô gầy lão giả âm tàn cười một tiếng, khống chế hắc dao, miệng ngậm Tử Lôi đầu rồng phun ra. Ầm ầm, còn chưa tới người, tâm thần gần như vỡ nát, dường như lung đỏ bàn ủi lôi quang hồ quang điện, rơi vào Lục Trầm cơ mặt ngoài thân thể, phát ra suy suy thanh âm. Huyết nục giống như là hòa tan ngọn đến, một chút xíu bị làm hao mòn. Vô biên đau đớn dưới, Lục Trầm cắn chặt răng, không quay đầu lại, cũng không có kêu cứu. Hắn tâm thần đắm chìm, trong nháy mắt bị vô hạn kéo dài. Duyệt tận kinh thần cung tàng thư chỗ để dành tới to lớn đạo lực, như là tuổi tài đầu nhập hỏa lô, đại lượng tiêu hao. Đẩy chuyển. Trong thức hải, kia phương viên bản đĩa ngọc có ngóng tiếng rung. Trong đó kia hai đôi đen trắng song ngư lặp đi lặp lại du động, hóa thành âm dương chỉ biến. Phải chăng ngưng tụ một tôn hắn ta đạo thân? Cần hao phí 2000 điểm đạo lực. Ngưng tụ. Trong chốc lát, trọn vẹn 30 tôn hắn ta đạo thân chống rống mà hiện, đầu nhập vạn cổ trường hạ. 10 vạn đạo lực tích lũy, khoảnh khắc thiếu đi hơn phân nửa. Phải chăng giao lấy tướng mệnh, cần hao phí 500 đạo lực rõ. Lục Trầm đã không cố được nhiều như vậy, tựa như vung tiền như rắc con nhà giàu. Xám, bạch, thanh, tử, đỏ, các loại tướng mệnh lay động, tựa như hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang rót vào đạo thân. Kỳ ngộ, kỳ ngộ, kỳ ngộ, cuối cùng còn sót lại 2 vạn đạo lực, toàn bộ bị Lục Trầm tiêu xài hầu như không còn. Đến tận đây, vạn cổ trường hạ ở trong, 30 tôn hắn ta đạo thân, mang theo các loại tướng mệnh khác biệt kỳ ngộ, bắt đầu trưởng thành. Hoặc sinh, hoặc chết, hoặc ngạo cười thiên hạ, hoặc cả đời tầm thường. Lục Trầm ánh mắt thâm thúy, như là u u cổ giếng, không nhìn thấy đáy. Viên kia trời sinh liền không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm tiên thiên đạo tâm, sớm đã vỡ nát ra, chia 30 phần đầu nhập mâm tròn đĩa ngọc. Giờ khắc này, hắn đã vạn cổ đã hắn. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ọc, bóc, trồn, gỗ lìn, mì nổ tổ ửa, người cá, người lùn hobbit, người lùn thuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có.